9. Quan sát tình hình tính chúng. Một hôm, Đức Thế Tôn bảo Đại Ca Diếp đến thành Khoáng Giả để quan sát tình hình giáo đoàn. Ở đó, sáng sớm Tôn giả đắp y, mang bát vào thành, oai nghiêm đi khất thực. Đi qua một vài con đường, Tôn giả phát hiện một chuyện lạ. Dân chúng thấy Tôn giả đi ngang nhà, đều đóng cửa. Tôn giả ra khỏi thành vào trong thôn khất thực, cũng gặp một cách đối xử như vậy. Ngài khởi niệm nghi ngờ. Phật Pháp ở đây rất hưng thịnh, vì sao dân chúng đối với các tỳ kheo không một chút tôn kính như vậy? Ngài bèn đến nhà một cư sĩ hiểu biết rộng và hỏi thăm. Đức Phật rời khỏi đây không bao lâu, cũng còn các tỳ kheo ở lại đây giáo hóa. Vì sao mọi người quên hẳn sự cung kính Tam Bảo? Các tỳ kheo đi khất thực, chẳng ai cúng dường cả. Cư sĩ nọ đáp: Tôn giả, từ khi Đức Thế Tôn đi rồi, mấy năm trở lại đây, các vị tỳ kheo trong thành này bày ra nhiều chuyện xây cất. Mỗi người đều tự cất phòng ốc cho mình, nói rằng Đức Phật đã cho phép. Xưa nay, nếu là kiến tạo giảng đường hay tinh xá công cộng để dùng trong việc hoằng pháp hoặc tu học tập thể, thì đó là việc bổn phận chúng con phải hộ trì. Nhưng mà bây giờ các tỳ kheo đều cất nhà để an nhàn thân mình, các thầy cất cốc, cất am lưu bù, đến từng nhà thí chủ kêu gọi cúng dường, cửa lớn, cửa nhỏ, cột kèo, ngói gạch, dây mây, mọi thứ đều kêu gọi quyên tởi tín đồ. Lâu ngày, tín chúng đều cảm thấy việc cung ứng này không có ngày chấm dứt. Do đó nhân dân trong thành, ngoài thôn, hễ thấy các vị tỳ kheo liền lật đật đóng cửa. Ôi, nói đến việc này, chúng con thật hổ thẹn với Đức Phật. Đại Ca Diếp nghe xong trong tâm rất khó chịu. Tôn giả lập tức quay trở về thành Vương Xá, đem câu chuyện trên bạch với Đức Phật. Đức Thế Tôn bèn đến thành Khoáng Giả, triệu tập hết các thầy tỳ kheo, giáo giới các thầy không được bắt tín chúng cúng dường quá sự phát tâm của họ. Đức Thế Tôn dạy: Các tỳ kheo, chánh pháp của ta lưu truyền lâu dài đều nhờ sức thanh tịnh và cao thượng của tăng đoàn. Người đến mức vô cầu mới là thanh cao. Các ông không được yêu sách chúng sinh quá nhiều. Trái lại, các ông phải là người cống hiến cho chúng sinh. Các ông đừng để tính chúng chê bai xa lánh. Nhiệm vụ quan trọng của các ông là hoằng pháp độ sinh, không phải là chuyện lo lắng về chỗ ở, chỗ ăn. Nếu như các ông xây cất giảng đường để thuyết pháp cho tính chúng, hoặc thiết lập tinh xá để tu chung với nhau, không phải xây cất cho riêng mình, điều ấy ta cho phép. Còn làm nhiều tịnh thất lẻ tẻ, thiểu số người trong đó hưởng thọ của cúng dường, đó là làm phân tán lực lượng tăng đoàn. Am thất này tranh với am thất kia, ai cũng cho mình là ngon lành, lại càng dễ sinh tâm riêng tư. Lời dạy của Đức Phật thật là tiếng chuông cảnh tỉnh trong giáo hội. Tôi hy vọng các tỳ kheo khi đi hóa duyên các nhà cư sĩ và các hàng cư sĩ tại gia của thời đại này nhận thức được điều ấy. Đức Phật dạy các tỳ kheo xong, trở về thành Vương Xá. Tôn giả Đại Ca Diếp ở lại, gây dựng tính tâm cho dân chúng. Tôn giả không tính toán cho đời sống riêng mình, cho nơi cư trú của mình, chỉ bận lo mang niềm vui Phật Pháp đến cho người. Đợi cho tất cả đều tin tưởng hiểu biết chân lý của Đức Phật xong, Tôn giả liền rời thành Khoáng Giả đi nơi khác. Lấy cái họa của giáo đoàn làm cái họa của mình, hoàn thành việc đáng làm rồi, liền lui gót, không mong cầu cho mình mà chỉ làm việc vì Phật Pháp. Cái tư cách và chí nguyện cao cả của bậc thánh ấy thật đáng cho chúng ta khâm phục. 10. A Nan tặng bát. Tôn giả Đại Ca Diếp chân thành vì pháp, rất được Đức Thế Tôn tín nhiệm. Đức Phật đối với tôn giả thường yêu mến, ủng hộ luôn. Trong giáo đoàn có nhóm lục quần tỳ kheo như Mãn Túc vân vân, chuyên môn kết bè đảng làm việc ác. Do đó Đức Phật đã chế ra một số giới luật. Có một thời kỳ, Phật đang ở kỳ viên tinh xá, lục quần tỳ kheo cũng ở đây cố tình tích chứa bình bát đủ loại. Bình bát thường thường có hai loại, bát bằng sắt thép và bát sành do địa phương sản xuất. Chất liệu hình dáng mỗi thứ không giống nhau, cho nên phân biệt thì có bát thiết, bát của nước Tô Ma, bát của nước Ô Già, bát màu đen, bát nước Ưu Già, bát màu đỏ, đủ loại vân vân. Lục quần tỳ kheo thường sưu tầm các thứ bình bát tốt đem về tàn trữ trong phòng như là một cửa tiệm đồ gốm. Mấy ông tỳ kheo này từ sáng đến chiều chẳng lo tu hành gì cả, chỉ để hết tinh thần vào việc chứa bát, ngắm bát. Vì theo tinh thần của giáo đoàn, tuyệt đối cấm tích trữ vàng bạc, y phục, gạo, thóc, tài sản, cho nên mấy thầy dồn hết hứng thú trong việc thu chứa đồ cổ. Và do đó, Đức Phật lại cấm chỉ việc chứa bát dư, chế định giới luật, nếu ai chứa bát dư, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Trong lúc Phật sắp ban hành điều luật này, A Nan được cúng một cái bát nước Tô Ma rất quý. A Nan định đem tặng Đại Ca Diếp, nhưng tôn giả Đại Ca Diếp còn bận du hóa nước ngoài, không có mặt ở thành Xá Vệ. Nếu y theo giới luật không được chứa bát dư thì A Nan không thể để lại mà kịp tặng cho Đại Ca Diếp. A Nan chỉ còn cách đem ý ấy lên bạch Phật. Phật hỏi: "Còn mấy ngày nữa Ca Diếp mới về lại Xá Vệ?" Bạch Thế Tôn: "Khoảng 10 ngày trở lại, tôn giả mới về đến." Đức Phật bèn triệu tập đại chúng, giảng dạy pháp Đầu Đà chân chánh và khen ngợi Đại Ca Diếp vân giữ hạnh Đầu Đà không sai phạm mảy may, dạy lục quần tỳ kheo nên noi theo hạnh của tôn giả mà tu tập. Và sau cùng vì sự tình A Nan đã trình bày, Đức Thế Tôn đặc biệt sửa đổi với điều này cho phép được chứa bát dư trong 10 hôm. Theo dõi sự kiện này, chúng ta có thể biết địa vị của tôn giả Đại Ca Diếp đối với tâm tưởng của Đức Phật và trong giáo đoàn rất cao vậy. 11. Ưa tu khổ hạnh. Đại Ca Diếp một bề ưa thích tu tập khổ hạnh Đầu Đà. Nói về sự tu tập của tôn giả, từ trẻ cho đến tuổi già, không kể tình hình ra sao hoặc là mọi người ân cần nói thế nào, tôn giả không hề từ bỏ khổ hạnh. Phàm người tu khổ hạnh Đầu Đà phải đủ 10 hạnh. 1. Cầu chọn nơi vắng vẻ. 2. Chỉ sống bằng cách khất thực. 3. Thường ở một chỗ. 4. Ngày ăn một bữa. 5. Khất thực không chọn lựa. 6. Chỉ có 3 y, bình bát, tọa cụ. 7. Thường ngồi tư duy. 8. Thường tĩnh tọa chỗ trống. 9. Mặc y phấn tảo. 10. Thường ở nơi gò mã. Sinh hoạt của một vị Đầu Đà cần phải đơn giản và thanh tịnh như thế. Đối với nhân vật như Đại Ca Diếp, không đi hóa độ chúng sinh mà ưa ở riêng một mình, sống quá ư khắc khổ, so sánh với các vị tỳ kheo tích cực tiến bộ, thật không giống. Tâm từ bi làm lợi lạc chúng sinh của tôn giả đáng kính phục, nhưng nhiệt tình hoằng pháp thì còn thiếu. Trừ Đức Thế Tôn, việc biện luận với ngoại đạo và giáo hóa các tỳ kheo, đó là việc của nhị vị tôn giả, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, còn Đại Ca Diếp chỉ chuyên tâm tu đạo. Trong khi Đức Thế Tôn và hai vị đại đệ tử còn tại thế, Đại Ca Diếp chỉ thỉnh thoảng thuyết pháp cho hàng tục gia cư sĩ mà thôi. Sau khi Phật diệt độ, thay thế Phật thống lãnh đại chúng, lực lượng ấy đã được hàm dưỡng từ thời độc tu khổ hạnh trước đây. Tôn giả như một cổ đại hồng chung, thời lặng thinh trầm mặc, nhưng khi chạm duyên cũng phát tiếng lớn vang dội. Ban đầu hai tôn giả Xá Lợi Phất và một kiền liên cũng thường khuyên Đại Ca Diếp nên quên mình để phát tâm bồ đề mà ra làm việc hoằng pháp lợi sinh, tuyên dương chân lý. Đại Ca Diếp cũng nhất quyết trả lời: đối với việc hoằng dương chánh pháp, giáo hóa chúng sinh, tôi không thể làm được. Quên tự ngã không phải là chuyện dễ đâu. Dạy dỗ những bọn người không tính tâm ác độc như thế, tôi thật chẳng có dũng khí và sức lực. Tôi tự lượng sức mình, chỉ kham sinh hoạt tự tu cho chính mình, bền bỉ trong việc khổ hạnh kham nhẫn, để ủng hộ kẻ hậu lai đối với hạnh đầu đà, thiểu dục, tri túc, biết tôn trọng và thực hành theo. Nhiệm vụ hoằng pháp lợi sanh lớn lao kia hoàn toàn trông cậy vào các vị. Hai tôn giả nghe Đại Ca Diếp nói thế không hề thất vọng, trái lại còn xưng tán: trưởng giả đủ khả năng dựng lập pháp tràng, về phương diện ấy thật cũng rất khó khăn. Phật pháp rất nhiều mặt, mỗi người có thể làm theo lý tưởng của mình, theo chí nguyện của mình. Chúng tôi xin chúc hạ trưởng lão. Đại Ca Diếp không thích sinh hoạt trong đoàn thể ở tinh xá rừng trúc hay tinh xá kỳ viên, thậm chí tôn giả không thích hòa vui trong cảnh ấy. Tôn giả chỉ ưa tĩnh tọa nơi đồng trống, quán tử thi nơi gò mã hay vá y dưới gốc cây. Tôn giả nhận thấy đống xương trắng hoặc mùi hôi người chết rất thích hợp trong việc tu quán vô thường, khổ, không, vô ngã. Đại Ca Diếp không sợ mưa to gió lớn, không nệ ngày nắng đêm sương, thân già khô gầy của tôn giả luôn luôn ở dưới gốc cây trong rừng hoặc nơi phần mộ xương trắng đồng hoang. Mặc cho ai khuyên can, chẳng hề đình chỉ khổ hạnh. 12. Đức Phật chia nửa tòa. Tôn giả niên lạp càng ngày càng cao, đối với việc khổ hạnh đầu đà, càng lúc càng tinh cần. Một hôm, Đức Phật không thể nhìn thấy tôn giả tuổi tác lớn mà cứ sống dầu dãi nắng mưa, ngày đêm phong sương như vậy, nên muốn khuyên tôn giả bớt khổ hạnh. Lúc ấy bánh xe Pháp dừng trụ tại giảng đường Lộc Mẫu, Đức Thế Tôn cho gọi Đại Ca Diếp. Tôn giả mặc y bá nạp, râu tóc ra dài, chậm chạp đi đến. Các tân tỳ kheo ở đó không biết tôn giả, thấy hình dáng lôi thôi của tôn giả đều tỏ ý khinh rẻ. Có người còn định bước tới ngăn cản, không cho đến gần Thế Tôn. Phật biết ý đại chúng, liền từ xa gọi tôn giả: Đại Ca Diếp, ông đến đó ư? Ta còn chừa phân nửa tòa ở đây, ông hãy mau đến ngồi. Các tỳ kheo trẻ tuổi nghe Phật nói giật mình, không dè ông tỳ kheo già đó là tôn giả Đại Ca Diếp, danh chấn tông môn. Tôn giả đảnh lễ Phật xong, lui lại vài bước và bạch: Bạch Thế Tôn, con là đệ tử của Ngài, con thật chẳng dám ngồi tại tòa dành riêng cho Thế Tôn. Lúc ấy Đức Phật nói cho đại chúng rõ oai lực vô biên của Đại Ca Diếp, lịch trình tu tập của tôn giả tương đồng với Thế Tôn. Đời nay nếu không gặp Phật, tôn giả cũng có thể giác ngộ, chứng quả vị La Hán độc giác. Qua sự việc trên có thể thấy Đức Phật quý trọng tôn giả đến thế nào, thậm chí đối đãi như khách, biểu lộ địa vị trọng yếu của tôn giả trong giáo đoàn. Đức Phật bảo tôn giả không nên tiếp tục khổ hạnh, hãy bỏ bớt y thô nặng nề, mặc y nhẹ của tín thí cúng dường để tịnh dưỡng tuổi già, không nên mệt nhọc quá độ như thế. Nhưng dù cho đến Đức Phật ủy lạo đến đâu, tôn giả cũng chẳng thay đổi cách tu. Tôn giả thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, hạnh Đầu Đà đối với con chẳng phải là khổ nhục, trái lại rất an lạc. Con không bị lo lắng ưu phiền về thức ăn y phục, không màng sự đắc thất trên nhân gian, con chỉ cảm thấy một sự tự do thanh tịnh thôi. Đương nhiên có người phê bình lối sống của con nặng về tự lợi, còn như các tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, Ca Chiên Viên thì thay Phật làm nhiệm vụ tuyên dương chân lý, không sợ khó khăn, chẳng tiếc thân mạng, cổ động bánh xe Pháp, ủng hộ chúng sinh thấm nhuần Pháp dị, đồng được Pháp lạc. Về phần con, tuy không đủ nhiệt tình vì người vì Pháp, nhưng con không hề quên ơn Thế Tôn. Cũng vì muốn báo ân Phật, con mới tu học hạnh khổ Đầu Đà. Vì chúng sinh cần cứu độ hoàn toàn nương vào sự hoằng pháp của tăng đoàn. Các tỳ kheo bố giáo là bậc thân pháp sư của tín đồ, cũng phải kiện toàn tự thân các vị mới có thể đảm đương công tác cao quý ấy. Còn bổn phận của tăng đoàn kiện toàn như thế nào? Đương nhiên, chỉ có theo sinh hoạt nghiêm túc để bồi dưỡng đức hạnh cho chính mình. Môn khổ hạnh Đầu Đà trong Phật Pháp cũng là một phương pháp sinh hoạt nghiêm túc. Tập quen được lối sống ấy mới có thể khắc khổ, nhẫn nại, kham nhẫn đạm bạc, nhất tâm nhất đức vì Pháp, vì chúng sinh. Bạch Thế Tôn, con vì muốn trực tiếp củng cố tăng đoàn, gián tiếp làm lợi ích chúng sinh nên luôn luôn nguyện không xả bỏ khổ hạnh. Xin Thế Tôn lượng thứ cho tính cách chấp trước của đệ tử. Phật nghe xong rất hoan hỷ, Ngài nhìn Đại Ca Diếp, lại nhìn các tỳ kheo và nói: Rất tốt, các tỳ kheo, các ông có nghe lời trưởng lão Đại Ca Diếp vừa nói không? Tương lai chánh pháp của ta bị hủy diệt, không phải do thiên ma ngoại đạo phá hoại, mà vì sự hủ bại tan nát của tăng đoàn. Đại Ca Diếp nói rất đúng, muốn hoằng dương Phật Pháp để ánh chân lý mãi mãi chiếu sáng thế gian, điều trước tiên là phải củng cố tăng đoàn. Muốn củng cố tăng đoàn, phải sinh hoạt nghiêm túc. Người như Đại Ca Diếp mới có thể phụ trách chủ trì chánh pháp của ta. Này Đại Ca Diếp, ông cứ tiến tu đạo nghiệp, ta không ép ông. Ông cứ tu theo ý nguyện của mình. Khi nào ông muốn gặp ta, cứ tùy thời mà đến. Đức Phật và Đại Ca Diếp tuy là hai mà tâm chỉ một, thầy trò thông cảm nhau. Đức Phật đãi Ca Diếp như khách, như bằng hữu, nhưng tôn giả không quên lễ nghĩa, dùng tư cách đồ đệ mà đáp lại, khiến cho mối tương giao sư đệ càng thêm thâm sâu nồng hậu. Chúng ta nghe nói đến Đức Phật hoặc các vị La Hán đều tưởng tượng rằng các vị ấy lạnh lùng, nghiêm nghị như cây khô đá lạnh, đối với thế gian chẳng lưu chút tình cảm nào. Thật ra không phải thế. Các vị ấy đã biến đổi nhân tình tạp nhiễm thành một thứ tình cảm tự nhiên cao thượng, gọi đó là từ bi. Hạt giống từ bi nảy mầm từ cây trí tuệ, như đá nam châm thu hút chúng sinh, khiến chúng sinh sớm chiều gần gũi, tiếp cận được nhân cách cao thượng, ấm áp ấy, liền sửa đổi tập khí của mình. Trong chốn rừng rậm tùm của miền nhiệt đới, cây sa la trổ hoa bát ngát. Những ngày hạ nhiệt đông hàn, Những đêm trăng sáng trải ánh vàng trên dòm lá xanh, trong chốn cư trú thanh tịnh vắng vẻ ấy, Đại Ca Diếp đã tu tập hàng năm qua đều đặn, dù cho 10 năm cũng như một ngày. Cái phong tư cao cả của bậc thánh đệ tử như còn phảng phất đâu đây. 13. Nối tiếp y bát của Đức Phật. Ngày tháng thoi đưa, nhanh như điện chớp, ứng thân hóa độ thế gian của Đức Thế Tôn đã mãn duyên. Vào năm 80 tuổi, Ngài báo tin sẽ nhập Niết Bàn. Cũng năm ấy, trước tiên là một kiền liên tuẩn nạn, sau đến Xá Lợi Phất hồi hương nhập diệt. Hiện tại Đức Thế Tôn lại sắp nhập Niết Bàn. Trong tăng đoàn đâu đâu cũng thấy vẻ sầu thảm. Vì sự lưu truyền của chánh pháp và lãnh đạo tăng đoàn, Đức Thế Tôn đã sớm chú ý chọn người tiếp nối. Hiện nay trong tăng đoàn, tôn giả Đại Ca Diếp già nua và A Nan tuổi trẻ được coi như là những nhân vật có thể kế thừa Thế Tôn. Nhất là tôn giả Đại Ca Diếp. Ở trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn đã ngầm trao chánh pháp nhãn tạng niêm hoa vi tiếu là điển tích tối sơ của Thiền Tông. Khi Đức Phật nhập diệt ở thành Câu Thi Na, tôn giả Đại Ca Diếp còn đang hướng dẫn 500 tỳ kheo du hóa ở nước Đạt Xoa Na Xà ở phương Bắc. Sau khi nghe tin, tôn giả rất cảm thương, dắt các tỳ kheo đi ngày đêm về thành Câu Thi Na. Có người nước mắt đầm đìa, có người nằm lăn ra đất khóc than. Trong chúng tỳ kheo có ông Bạc Năng Đà thuộc nhóm lục quần tỳ kheo lại rất vui vẻ nói rằng: mấy thầy cần gì phải thương cảm như vậy, Phật Đà Niết Bàn rồi chúng ta mới được tự do. Lão nhân già ấy còn sống đã bó buộc chúng ta, quản lý chúng ta, Ngài thường rằng ri chúng ta điều này không tốt, điều kia không được làm, cứ lải nhải đến bực mình. Bây giờ Ngài Niết Bàn rồi, chúng ta càng nhẹ nhõm thông thả chứ sao? Không đợi Đại Ca Diếp quở trách, một thầy tỳ kheo bước đến định đánh Bạc Nang Đà. Đại Ca Diếp vội ngăn lại và răng: Đức Thế Tôn Niết Bàn, mọi người mất nơi nương tựa nên đều buồn thương. Tại sao ông ngu si cho điều đó là việc vui mừng? Kỳ thật tôn giả phải đập cho ông ta một trận mới được. Tuy là một bậc thánh, nhưng giây phút ấy tôn giả cũng một phen vọng tưởng, có lúc tợ như con thơ nhớ từ phụ, tưởng đến dung mạo và ngôn từ dạy bảo tha thiết. Có khi nhớ Đức Phật như nghiêm sư với đệ tử, oai đức khiến người kinh sợ chẳng dám gần, có lúc lại nghĩ đến việc kết tập pháp bảo, phải nên mời những vị nào tham gia, người nào thuyết kinh, người nào đọc luật, tôn giả đều suy nghĩ tới nơi. Tôn giả đem tấm lòng của một trưởng lão mà lo lắng cho tiền đồ Phật Pháp. Tóm lại, tâm tư của tôn giả rất thâm trầm. Lúc ấy, kim quang của Đức Phật an trí tại chùa Thiên Phú. Hàng đệ tử vây quanh buồn bã khóc than và chuẩn bị tưới dầu thơm, sắp củi lửa để làm lễ trà tỳ, nhưng đốt hoài không cháy. 7 ngày sau, Đại Ca Diếp về đến, từ trong kim quang Đức Phật ló hai chân ra. Tôn giả trông thấy không cầm được nước mắt, chắp tay đảnh lễ thưa rằng: Đức Thế Tôn từ bi, bậc cứu thế vĩ đại, xin an tâm, chúng con sẽ đi theo bước chân của Ngài. Đại Ca Diếp nói xong, Đức Phật thâu hai chân vào, và lúc ấy, giữa những tiếng khóc than kinh động của chúng đệ tử, Đức Phật dùng tam muội chân hỏa tự trà tỳ kim thân. Từ đây, trách nhiệm lưu truyền Đại Pháp đã do tôn giả Đại Ca Diếp đảm đương. 11. Kết tập Tam Tạng Thánh Điển. Phật diệt độ khoảng 90 ngày sau, các tỳ kheo mở hội nghị kết tập Pháp Điển. Ban đầu Đại Ca Diếp cũng một phen khổ tâm khi chọn vị trí kết tập. Tinh xá Trúc Lâm thì quá rộng, ở đó lại không có nhiều các tỳ kheo ly dục chứng quả, cư trú. Sau cùng tôn giả chọn một thạch động trong vùng núi phía đông nam của thành Vương Xá, tên gọi là Động Tất Ba La Diên. Trong rừng núi tịch tịnh, hang động rộng rãi, chính là một cảnh thoát trần trong những cảnh ngoài vòng trần ai. 500 vị A-la-hán đều suy cử tôn giả Đại Ca Diếp, A-nan-đà, A-na-luật, Ưu-ba-li, Phú-lâu-na làm bậc thượng thủ. Song tôn giả Đại Ca Diếp với tư cách chủ tọa đã cử tội A-nan trước đại chúng, quở trách A-nan chưa chứng thánh quả. Mỗi tội bỏ xuống một thẻ, 6 tội 6 thẻ, oai nghiêm như Đức Phật. A Nan dù kiêu khí ngất trời, nhưng trước mặt tôn giả cũng chẳng dám phản kháng, chỉ một bề nhận lỗi. Đại Ca Diếp rất vĩ đại, sau khi Phật diệt độ trong những hàng thánh đệ tử đông như thế mà đủ sức thống lý đại chúng, không để cho giáo đoàn bị chia 5 xẻ 7. Do đó đủ biết thanh danh và oai quyền của tôn giả thật vững chắc như bàn thạch. Khi Phật còn tại thế, hai vị đại đệ tử anh tài như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đã hoạt động trong và ngoài giáo đoàn, là hàng đệ tử thân tín của Đức Phật, còn Đại Ca Diếp thì trầm mặc tu đạo, những hoạt động của tôn giả đều có giới hạn, nhưng đến khi Đức Phật và hai vị đại đệ tử nhập diệt rồi, mới gọi rằng nước cạn bầy đá, đảm nhiệm việc lãnh đạo giáo đoàn. Do đó mới thấy ra sức tu dưỡng cao sâu của tôn giả và độ lượng rộng lớn của Ngài. Tác phong của tôn giả là bảo thủ. Tôn giả không giống tinh thần tiến bộ và tích cực của Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Phật giáo ngày nay có khuynh hướng thối ẩn, cư trú rừng núi, bảo thủ, chú trọng khổ hạnh, đã chịu ảnh hưởng của tôn giả Đại Ca Diếp rất nhiều. Điều này là sự thật không thể phủ nhận. Tôn giả Đại Ca Diếp không có thần thông quảng đại, nhưng đối với bất cứ điều khó khăn nào đều có thể kiên nhẫn, an nhiên mà vượt qua. Đem ánh sáng chân lý của Đức Phật cao vọi như Thái Sơn chiếu khắp đại địa, lưu truyền đến đời vị lai vô cùng, đầy đủ tư cách ấy thì trong tăng đoàn đương thời không có ai sánh bằng tôn giả. Ngày kết tập thứ 2 trở đi, A Nan tụng kinh, Ưu-ba-li tụng luật, Phú Lâu Na luận nghị. Đó là sự nghiệp thiêng liêng lớn lao của cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất đã thuận hòa hoàn thành như thế. Chúng ta được thừa hưởng cam lồ pháp thủy của Đức Phật, chúng ta có kho tàng thánh điển mênh mông như đại hải kia, chúng ta phải cảm tạ tôn giả Đại Ca Diếp. 15. Long Hoa Tam Hội, Nguyện Tương Phùng. 20. 30 năm sau lần kết tập ấy, Đại Ca Diếp bỗng nhiên khởi ý nghĩ yếm thế. Ngài nghĩ, Đức Thế Tôn là bậc đại sư của ta, ân sâu như đại hải, đối xử với ta tình như cha mẹ yêu con. Ta đã vì đời sau mà lưu truyền đại pháp, có thể tính là báo đáp được ân Phật một phần trong muôn phần. Hiện nay ta đã già yếu, thân thể lão hữu này còn luyến tiếc gì? Tốt hơn ta nên nhập Niết Bàn. Lúc ấy Ngài đã hơn 100 tuổi. Ngài liền đến nơi A Nan đang du hóa, phó chúc pháp tạng, yêu cầu A Nan tiếp nối sứ mạng và sau đó bay lên hư không, đến tại các nơi có tháp thờ Xá Lợi của Phật, hết thảy 8 chỗ cúng dường lễ bái. Tôn giả trở về thành Vương Xá, định đến cáo từ vua A Xà Thế, nhưng quân hầu bảo vua còn đang ngủ. Tôn giả bèn rời thành đến núi Kê Túc, phía tây nam cách đó 8 dặm. Ngọn núi này có 3 đỉnh cao chót vót, hình dáng như chân con gà. Phân nửa núi trở lên là rừng cây rậm rạp, phân nửa núi trở xuống là thảm cỏ trải dài. Khi tôn giả đến dưới chân núi thì 3 đỉnh núi từ từ tách ra thành một nơi tọa thiền bên trong rất đẹp. Tôn giả liền lấy cỏ trải tòa mà ngồi và tự nói: hôm nay ta sẽ dùng sức thần gìn giữ nhục thân này, dùng y phấn tảo che phủ trên mình để đến 67 ức năm sau, Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật, ta sẽ đến bái kiến Ngài, giúp Ngài giáo hóa chúng sinh. Nói xong, 3 ngọn núi khép lại như cũ, giấu kín tung tích tôn giả. Vua A Xà Thế nghe tin tôn giả nhập diệt rất đổi bi thương, lập tức đến gặp tôn giả A Nan, yêu cầu cùng vua đi đến núi Kê Túc. Khi 2 người vừa đến nơi, 3 ngọn núi lại tách ra, cả 2 cùng thấy tôn giả Đại Ca Diếp đoan tọa nhập định trong đó, trên thân phủ đầy hoa mạng đà la. Nhà vua cùng A Nan cúng dường lễ bái rồi lui ra, núi tự nhiên khép lại. Ngoái lại nhìn rừng núi tịch tịnh, để 67 ức năm sau, tôn giả Đại Ca Diếp đã trường kỳ giữ gìn y bát của Đức Phật ở tại núi này, đợi Đức Di Lặc Tôn Phật đến thăm lại trao y bát ấy cho Ngài. Phong độ lưu truyền giáo hóa ấy, cả 2 đều khâm phục vạn phần. Câu chuyện diễm lệ huyền ảo này có ghi chép nhiều trong kinh điển, từ đó chúng ta có thể nhận ra tư cách vĩ đại của tôn giả qua ngàn vạn kiếp không lu mờ. Có người nói, tinh thần của các bậc vĩ nhân đã hòa cùng tạo hóa, thâm nhập vào chỗ trí áo của trời đất mà sinh mạng trường tồn với thời gian vô tận. Từ cố sự của tôn giả Đại Ca Diếp, chúng ta có thể thấy sinh mệnh của tôn giả đã vô cùng vô tận, và như thế, giáo pháp của Đức Phật nói ra cũng lưu truyền vô cùng vô tận vậy. Một đời của tôn giả Đại Ca Diếp thật huy hoàng lộng lẫy, từ lúc sinh ra dưới gốc cây đến đúc tượng vàng chọn vợ, 12 năm danh nghĩa phu thê, cho đến khi quy y với Phật bên tháp Đa Tử. Xuất thân là con nhà giàu mà kham nhẫn tu tập khổ hạnh, niêm hoa vi tiếu trên hội Linh Sơn, nối tiếp chánh pháp của Phật, nhiếp giữ đại pháp cho đến hơn 100 tuổi, không hề buông lơi một bước, phản đối A Nan tham dự kết tập, mà đến khi A Nan khai ngộ chứng quả lại nguyện đem Phật pháp giao phó cho A Nan kế thừa. Đó thật là cuộc đời của một nhân vật vĩ đại, đáng cho chúng ta hộ niệm, học tập. Tôi viết đến đây, đức tướng và phong tư của tôn giả dường như hiển hiện trước mắt. Tôi ước nguyện được vinh hạnh tương phùng với tôn giả trên hội Long Hoa, tôi sẽ hướng về tôn giả kính lễ.